là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021.
Thị xã Nghĩa Lộ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt gần 127 tỷ đồng.
35 hectare ngô rau màu của nông dân thành phố Yên Bái bị ngập úng.
Một học sinh huyện Văn Yên đạt huy chương bạc toán quốc tế.
Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, chương trình sẽ có ghi nhận những đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hội viên phụ nữ, tuy nhiên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Đến nay có 9 trên 12 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã được cán bộ, hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Các cấp hội đã tặng 2.740 suất quà trị giá trên 580 triệu đồng, thăm hỏi động viên tân binh, hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tiền mặt, khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, dung dịch sát khuẩn và nhu yếu phẩm cho các chốt phòng dịch COVID-19 trị giá gần 280 triệu đồng. Vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, các cấp hội đã tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là một trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổ chức đại hội. 3 tháng cuối năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Kiểm tra đôn đốc hỗ trợ các cấp hội hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ hưu trí Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ triển khai 37 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 10 công trình chuyển tiếp, 27 công trình khởi công mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn các công trình, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công các công trình và các dự án khởi công mới năm 2021, hoàn thiện thủ tục hồ sơ để khởi công các công trình được giao. Trong năm 2021, thường xuyên kiểm tra tiến độ chất lượng thi công các công trình, kịp thời nắm bắt tiến độ chất lượng và tình hình giải ngân từng dự án để có các giải pháp chỉ đạo xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng. Chậm lập quyết toán, nhờ đó đến hết tháng 9 năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã giải ngân được trên 126 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch vốn giao.
Thưa quý vị và các bạn, cây quế đang trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Ở Tân Hợp giờ đã xuất hiện nhiều tỷ phú nhờ trồng quế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay, gia đình anh Bàn Văn Minh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp tập trung bóc tỉa quế quanh vườn nhà. Mỗi ngày bán cành và lá quế, gia đình anh cũng thu hơn 10 triệu đồng. Hiện gia đình anh đã có 60 hectare quế, mỗi hectare có giá trị 1 tỷ đồng. Mấy năm nay quế được giá nên gia đình anh lại tiếp tục mở rộng diện tích, có ngày thuê đến 20 lao động chăm sóc thu hoạch quế với mức tiền công là 250.000 đồng một người một ngày. Dự kiến vụ quế năm nay gia đình anh Minh sẽ thu về khoảng 1 tỷ đồng. Anh Bàn Văn Minh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Ngoài năm nay thì giá nó vẫn trung bình là cái hàng phơi đen thì được 55-56 nghìn, còn cái cây hàng bào thì 90-100 nghìn, nó cứ nằm trong cái khu vực đấy. Quế thì bán rất thuận lợi thôi, chỉ không có bán thôi, phơi có khi họ mua tươi là mua khô các kiểu, mua hết. Nhờ về cái quế thì cũng về các vận dụng gia đình, kể cả sinh hoạt cái con cái học hành thì đều trông chờ với cây quế hết, nó không có nguồn thu khác đâu, ở đây nó chỉ thu cây quế thôi. Làm nhà này, mua xe này, nói chung là con cái học hành đều trông chờ cây quế.
Ở thôn Làng Câu, ông Bàn Văn Định nổi tiếng là một người khuyết tật trồng quế giỏi, bao năm qua lấy lao động là niềm vui trong cuộc sống. Ông Bàn Văn Định đã cùng vợ con trồng thêm vài trăm cây quế. Đến nay gia đình ông đã có gần 10 hectare, trong đó 7 hectare đang cho thu hoạch. Mấy năm nay quế được giá nên gia đình ông lại đầu tư chăm sóc nhiều hơn, mỗi năm chỉ bán tỉa thu về 200 triệu đồng. Nhờ đó gia đình ông đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hàng tỷ đồng, mua sắm nhiều trang thiết bị đắt tiền và có nguồn tích lũy. Ông Bàn Văn Định, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Từ xưa tới nay, từ ông cha để lại đến bây giờ, ông cụ Kỳ ấy, thì sống về mấy đời nay sống về quế. Cây quế này rất có lợi ích từ ngày xưa, đời thứ năm rồi, vẫn là sống về quế. Người giao đây thì cũng chả biết làm cái gì, buôn bán chả biết làm gì, chỉ có làm quế thôi. 2018 thì bọng xong, bây giờ đây rồng đã lên như thế này. Bây giờ là tỉa cành được rồi.
Những năm gần đây, cây quế có giá trị kinh tế cao nên xã Tân Hợp đã tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích. Hiện toàn xã có tới trên 3.000 hectare. Theo thống kê, 80% số hộ trong tổng số 1.300 hộ trồng quế tại xã Tân Hợp được gọi là tỷ phú, hộ ít nhất cũng có 1 hectare quế trở lên. Trong đó riêng tại thôn Làng Câu có gần 1.000 hectare quế. Toàn thôn có trên 80% số hộ xây được nhà đẹp, kiên cố trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên. Cây quế đã thực sự giúp người dân nơi đây đổi đời. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Cây quế trên địa bàn huyện Văn Yên nói chung và xã Tân Hợp nói riêng, thì trong những năm gần đây, thì cây quế mang lại rất nhiều về đời sống kinh tế cho nhân dân, nhất là trong cái khoảng thời gian này. Thì cái giá quế đang được các thương lái, các cái doanh nghiệp thu mua trên địa bàn xã Tân Hợp rất là cao. Đấy. Với giá khô, quế khô mà giá cái quế khô hiện tại là quế đen đã được thương lái mua là trên 50.000 đồng một cân. Còn đối với quế sáo thì trên 90.000 đồng một kg. Thì cũng mang lại rất nhiều về cái đời sống kinh tế cho nhân dân trên địa bàn xã Tân Hợp của chúng tôi. Giúp cho nhân dân xã Tân Hợp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã là trong những năm qua rất là tốt.
Cây quế là loại cây trồng mang lại giá trị cao nhất cho người dân ở Tân Hợp với khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm. Để cây quế phát triển và thuận lợi trong việc tiêu thụ, hiện xã Tân Hợp cũng đã thành lập được hợp tác xã với hàng chục thành viên tham gia. Xã Tân Hợp phấn đấu cuối năm nay sẽ cán đích đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Yên Bái ghi nhận 2 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 thuộc đoàn công dân được đón từ miền Nam về ngày 14 tháng 10. Hiện tại bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái, sức khỏe ổn định. Đây là trường hợp được cách ly tập trung ngay sau khi trở về địa phương, không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh có 454.900 người được tiêm chủng vaccine COVID-19, trong đó có 63.985 người được tiêm đủ 2 liều.
Năm 2021, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 11 chủ rừng còn là tổ chức doanh nghiệp với số tiền gần 70 tỷ đồng. Chính sách này đã huy động nguồn lực xã hội để quản lý, bảo vệ rừng, giảm đáng kể đầu tư từ ngân sách nhà nước cho quản lý, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân vùng cao và động viên nhân dân gắn bó với rừng. Luật Lâm nghiệp cũng quy định các loại dịch vụ môi trường rừng gồm duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng. Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung bảo vệ và phát triển vững chắc diện tích rừng hiện có gắn với nâng cao giá trị của dịch vụ môi trường rừng, từ đó nâng cao thu nhập cho các hộ dân bảo vệ rừng, nhất là các hộ nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc, nhằm tạo sinh kế để người dân nâng cao đời sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 trên địa bàn thành phố Yên Bái, mưa lớn đã kéo dài khiến mức nước sông Hồng dâng cao, gây ngập úng, sạt lở một số điểm. Đến nay đã có 35 hectare ngô rau màu bị ngập tại các xã Âu Lâu, Văn Phú, Giới Phiên và phường Hợp Minh. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 điểm sạt lở tại tổ 2 phường Yên Ninh, làm sập mái hiên phía sau một hộ dân và sạt lở làm đổ 15 mét tường rào của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Hiện tại nước lũ sông Hồng đang xuống nhưng theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong thời gian tới, các khu vực thành phố Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến mưa rất to, mặt khác các ta luy hiện đã thấm nước có nguy cơ cao sạt lở. Trước nhận định tình hình thời tiết nêu trên, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị xã phường thực hiện trực ban 24/24 giờ, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình thiên tai để chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, chỉ đạo các xã phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai các biện pháp khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, tiếp tục rà soát kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở ta luy, ven sông suối, ngập úng cục bộ trên địa bàn để chủ động có biện pháp xử lý đối với các khu vực không đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị theo phương án để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Thưa quý vị các bạn, những ngày qua mưa to kéo dài làm nước sông Hồng, Ngòi Thia, Ngòi Hút tại huyện Văn Yên dâng cao và chảy xiết. Các địa phương nằm dọc hai bên bờ sông suối đã xảy ra sạt lở ta luy, ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng cây cối, hoa màu. Tuyến đường Đại Sơn Nà Hậu bị sạt lở ta luy dương, đất đá cây cối tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Người dân và các phương tiện không thể đi lại được. Ngầm tràn Ngòi Khay trên tuyến đường Lâm Giang, Lang Thíp, khu vực Ngòi Viễn, xã Xuân Ái cũng bị ngập. Việc đi lại của nhân dân hết sức khó khăn. Huyện Văn Yên đã bố trí lực lượng khắc phục hậu quả, túc trực tại các ngầm tràn lối đi qua suối, điểm sạt lở để cảnh báo và nhắc nhở người dân. Tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.
Em Trần Quốc Thái, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên vừa xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021. Kỳ thi Olympic Toán quốc tế được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục vô địch Olympic Hồng Kông. Kỳ thi được tổ chức hàng năm đã thu hút hàng trăm nghìn thí sinh tham dự đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2021, tham dự kỳ thi này là thí sinh đến từ 30 nước và vùng lãnh thổ. Cuộc thi chia thành 3 vòng thi, vòng loại quốc gia, vòng chung kết quốc gia và vòng chung kết quốc tế. Vòng loại quốc gia của cuộc thi được tổ chức theo hình thức online. Thái xuất sắc đạt huy chương vàng vòng loại quốc gia. Vòng chung kết quốc tế được tổ chức tại Hồng Kông, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định thi trực tuyến vào cuối tháng 8. Thái đã giành tấm huy chương bạc HKIMO.
Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn. Bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước luôn được huyện Bình quan tâm, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và cán bộ lực lượng vũ trang được nâng lên, cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm đầu tư, góp phần phòng ngừa có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt hai nội dung gồm nhận thức chung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, những quy định cụ thể của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, ba đảng gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh đã nhất trí. Trên nguyên tắc sẽ tiến hành đàm phán chính thức thành lập một liên minh cầm quyền tại Đức trong 4 năm tới. Trong tuyên bố chung đưa ra cùng ngày, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh tuyên bố, ba đảng đã nhất trí về một dự thảo đàm phán, trong đó đề cập đến các vấn đề đã đạt được sự nhất trí chung của ba bên. Ứng cử viên Thủ tướng của Đảng SPD, ông Olaf Scholz, đánh giá cao đây là kết quả tốt đẹp khi các cuộc đàm phán thăm dò diễn ra trong bầu không khí tin cậy và xây dựng nhằm chuẩn bị cho những điều quan trọng cho nước Đức thời gian tới. Ông cho biết ba đảng đều mong muốn đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ mới trước Giáng sinh năm nay. Theo truyền thông Đức, ba đảng này đã nhất trí về chính sách thuế, đẩy mạnh số hóa, loại bỏ than đá vào năm 2030, nâng lương tối thiểu và nhiều vấn đề khác.
Cơ quan an ninh y tế Anh ngày 15 tháng 10 thông báo đã đình chỉ một vòng xét nghiệm COVID-19 ở miền trung đất nước vì tình nghi cơ sở này đã trao các kết quả xét nghiệm PCR COVID-19 sai cho hàng nghìn người. Theo đài CNA, nhà chức trách Anh đã mở cuộc điều tra đối với phòng xét nghiệm ở Wolverhampton do nhận được nhiều báo cáo về những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng bộ xét nghiệm nhanh. Theo cơ quan an ninh y tế Anh, phòng xét nghiệm ở Wolverhampton đã có thể trao kết quả PCR âm tính không chính xác cho khoảng 43.000 người, chủ yếu ở vùng Tây Nam nước Anh. Điều này được cho là có thể làm giảm số ca mắc mới tại địa phương từ ngày 8 tháng 9 đến 12 tháng 10. Trung tâm y tế Imensa, cơ quan quản lý cơ sở xét nghiệm Wolverhampton cho biết đang hợp tác đầy đủ cuộc điều tra của cơ quan an ninh y tế Anh. Trong khi đó, giám đốc các sự cố y tế công của Anh khẳng định hiện không có bằng chứng về bất kỳ lỗi nào xảy ra với chính các bộ xét nghiệm nhanh hay PCR, nên người dân có thể an tâm tiếp tục sử dụng.
Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo nước này sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 vào tuần tới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng. Theo kế hoạch, khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận sẽ cho phép tụ tập tới 8 người nếu ít nhất một nửa số người này đã tiêm chủng đầy đủ. Sau thời gian cấm khán giả tại các sự kiện thể thao, Hàn Quốc sẽ cho phép một số lượng nhất định những người được tiêm chủng đầy đủ tham dự các sự kiện thể thao trong khu vực. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang soạn thảo một lộ trình để xem xét các biện pháp sống chung với dịch COVID-19 nhằm mục đích đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, các cơ quan y tế cảnh báo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch triệt để. Đến nay, hơn 60% dân số Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ. Tháng trước, số ca lây nhiễm hàng năm tăng lên 3.000, mức cao kỷ lục nhưng tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong đang giảm.
Kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sự hồi phục khi chỉ số bán lẻ trong tháng 9 bất ngờ tăng khi người tiêu dùng bắt đầu mở hầu bao chi tiêu sau thời gian dài bị phong tỏa. Theo đó, doanh số bán lẻ trong tháng 9 đạt 625,4 tỷ đô la, tăng 0,7% so với tháng trước. Người tiêu dùng bắt đầu thoải mái hơn trong chi tiêu cho các hàng hóa, đi nhà hàng và quán bar và các phụ kiện đồ dùng quà tặng. Sức tiêu thụ của Mỹ hiện khá ổn định, bất chấp sự hoành hành của biến chủng Delta với số ca nhiễm mới vẫn trên 100.000 người mỗi ngày trong tháng 9 vừa qua. Các chuyên gia phân tích cho rằng sự gián đoạn và thiếu hụt nguồn cung có thể khiến cho hàng hóa tăng giá. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ đã phải ban bố các biện pháp mạnh và khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung với việc hoạt động hết công suất của các cảng hóa và các công ty vận chuyển và bán lẻ trước khi bước vào mùa mua sắm cuối năm.
UTA Airways, hãng hàng không quốc gia mới của Italia, đã ra mắt sau khi Alitalia, hãng hàng không quốc gia trước đây của nước này bị phá sản và ngừng hoạt động vào ngày 14 tháng 10. ITA Airways sở hữu những chiếc máy bay sơn màu xanh lam mới, biểu tượng của sự thống nhất và niềm tự hào của đất nước, của thể thao và đội tuyển quốc gia Italia. ITA Airways sẽ bắt đầu hoạt động với mạng lưới 44 điểm đến và 59 đường bay, sẽ tăng lên 58 điểm đến và 74 đường bay vào năm 2022. Trong khi chờ xác định đối tác chiến lược, ITA Airways sẽ tham gia SkyTeam. Hãng sẽ bắt đầu hoạt động với 52 máy bay, có kế hoạch tăng lên 78 máy bay vào năm 2022 và dần dần đưa các máy bay thế hệ mới để đạt 105 máy bay mới vào năm 2025. Quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có phóng sự ghi nhận sau.
Năm 2021 thực hiện kế hoạch kiểm tra giữa Đảng ủy quân sự tỉnh và huyện ủy Văn Yên về việc tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện Văn Yên đã chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, nền nếp học tập, công tác được duy trì nghiêm, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt lãnh đạo. Chủ động tham mưu với huyện xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, đặc biệt tập thể Đảng ủy quân sự huyện đoàn kết thống nhất, cơ quan duy trì tốt nền nếp chế độ, giữ nghiêm kỷ luật tác phong, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Qua kiểm tra, những mặt còn hạn chế cũng đã được chỉ rõ. Thượng tá Tạ Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói:
Sau khi có kết luận của huyện ủy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch khắc phục khâu yếu, mặt yếu để chỉ đạo cơ quan thực hiện. Thì có thể khẳng định rằng qua kiểm tra đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân sự huyện, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, phòng ngừa ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Các đồng chí đảng ủy viên thì trên vị chức trách của mình thì luôn xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác, cụ thể, tỉ mỉ trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và sâu sát ở cơ sở. Đây là điều quan trọng hàng đầu để Đảng ủy làm tốt công tác lãnh đạo lực lượng trong huyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.
Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát ở Đảng bộ huyện Văn Yên đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung kiên quyết giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Trọng tâm là việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, kiểm tra làm rõ một số vụ việc liên quan, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm vi phạm sau kiểm điểm, đồng thời chỉ đạo kiểm tra làm rõ và kết luận một số vụ việc bức xúc được dư luận, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ánh, nhất là về công tác cán bộ, quản lý đất đai, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra Thanh tra huyện ủy Văn Yên nói.
Ủy ban kiểm tra các cấp là nòng cốt đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát, đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng, tránh chồng chéo, bỏ sót nội dung, đối tượng. Có thể khẳng định là trong thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện Văn Yên có nhiều những cái chuyển biến tích cực, rõ nét, thể hiện tính toàn diện. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như là quản lý, sử dụng ngân sách và đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra thì đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các cái tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần chấn chỉnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các tổ chức đảng và đảng viên, làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra giám sát từ khâu quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, ban hành các văn bản hướng dẫn, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh. Thông qua đó đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát. Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Cơ quan kiểm tra thanh tra của thành phố Yên Bái thì cũng đã vào xã chúng tôi để kiểm tra định kỳ thường xuyên đối với công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và trong đó thì tập trung vào chỉ đạo thực hiện trong công tác xây dựng đảng cũng như các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Và đặc biệt là trong quá trình mà xã thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Và qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thì cũng đã kịp thời giúp cho địa phương để phát hiện ra những cái thiếu sót, những cái khuyết điểm hạn chế còn tồn tại. Và qua đó thì chúng tôi đã kịp thời khắc phục, sửa chữa và trong thời gian tới thì sẽ tập trung để làm tốt hơn nữa đối với công tác kiểm tra giám sát là một trong những cái chức năng trong công tác lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác kiểm tra giám sát của địa phương.
Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra thành phố Yên Bái đã kiểm tra kết luận làm rõ một số vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời một số đảng viên vi phạm. Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Trong 9 tháng năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái đã tham mưu và phối hợp tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng. Công tác kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng địa phương, thực hiện quy chế dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng các cấp, giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ông Phạm Thế Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra Thanh tra thành phố Yên Bái cho biết.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, ở địa phương, đơn vị một cách chủ động, thường xuyên. Công tác kiểm tra giám sát của đảng phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng và chặt chẽ, đúng phương pháp công tác đảng. Để coi trọng công tác kiểm tra giám sát, việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận, sau kiểm tra và cái công tác sơ kết tổng kết. Hai là làm tốt cái công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình tại cơ sở để kịp thời phòng ngừa, phát hiện sớm cái dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, để tăng cường công tác giám sát, để tập trung giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các địa bàn, lĩnh vực, vị trí dễ xảy ra vi phạm, nơi có đơn thư bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt thực hiện cái nhiệm vụ chính trị đạt kết quả thấp. Ba là phải chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới, đặc biệt là đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm.
Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng cấp cơ sở đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát toàn diện rõ thẩm quyền. Qua đó, ý thức trách nhiệm kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Phát huy truyền thống của ngành kiểm tra đảng tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp của tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi tập ngày 14 tháng 10, chỉ đứng ngoài để quan sát các cầu thủ, bước sang buổi tập tối ngày 15 tháng 10, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã trực tiếp nắm quyền điều hành trên sân. So với buổi tập hôm trước, khối lượng và cường độ vận động đã giảm đi, một phần do các cầu thủ vừa trải qua buổi tập đối kháng tiêu tốn nhiều thể lực, một phần do huấn luyện viên Park Hang-seo muốn chỉnh sửa, rèn giũa thêm cho các học trò về cách di chuyển chiến thuật cũng như chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, thể lực của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự cải thiện rõ nét nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia người Pháp Cedric Roger. Điều này đã khiến huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, ông vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với các cầu thủ để buộc họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Angers đã chứng kiến màn ngược dòng nghẹt thở của đội chủ nhà khi tỷ số 2-1 chỉ được ấn định ở phút thứ 87 sau pha ghi bàn trên chấm 11m của tiền đạo Mbappe. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng với lợi thế sân nhà, Paris Saint-Germain nhanh chóng dồn lên chiếm hữu thế trận ngay từ những phút đầu. Phút 36, đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số sau pha phản công nhanh và người kết thúc là Fugini. Bị dẫn bàn, Paris Saint-Germain càng gia tăng sức ép. Phút 44, Herrera có pha đánh đầu đẹp mắt tung lưới Angers nhưng không được công nhận do việt vị. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà càng tăng cường tấn công nhưng cũng phải đến phút thứ 69 mới tìm được bàn gỡ. Mbappe có pha tạt bóng như đặt để Peyrema băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới Angers. Hưng phấn sau bàn gỡ, Paris Saint-Germain càng tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, họ cũng phải đợi tới tận phút 87 mới thêm một lần nữa được ăn mừng. Sau khi một cầu thủ của Angers để bóng chạm tay trong vòng cấm, Mbappe đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain. Giành chiến thắng kịch tính, đội bóng thành Paris vẫn vững vàng trên ngôi đầu với 27 điểm sau 10 trận, tạm hơn đội xếp thứ 2 là Lyon với 9 điểm. Trái với những dự đoán trước trận, Hoffenheim đã có chiến thắng đậm trước đối thủ được xếp trên họ trong bảng xếp hạng là Bundesliga, là Cologne tại vòng 8. Sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 31, Elad Bilbao đã nhanh chóng hoàn tất cú đúp của mình ở phút 49. Dẫn trước hai bàn, Hoffenheim càng chơi càng hay, trong khi Cologne có dấu hiệu xuống sức. Phút thứ 51, Baumgartner ghi bàn nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng, Hoffenheim tiếp tục bắn phá khung thành của Cologne và có thêm hai bàn nữa ở các phút 74 và 87 do công của Dennis Geyer và Stefan Post. Với chiến thắng năm sau này, Hoffenheim đã vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, xếp ngay sau chính đối thủ Cologne. Giải quần vợt Idenwell đã dần đi đến những trận đấu cuối cùng và đã có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Hai ứng viên vô địch là Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas đã cùng gác vợt sau 3 set dưới tay của Taylor Fritz và Nicolas Basilashvili ở tứ kết. Như vậy, trận bán kết Idenwell thứ 2 sẽ diễn ra giữa Taylor Fritz và Basilashvili. Phần cuối của chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vừa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh, vùng cao có nơi đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vừa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.